Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 9 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài viết Giáo hội Công giáo Canada chống luật trợ tử. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Huy Mai trình bày về cuộc hoán cải của anh Michael Frun, người Đức, nhờ Ngày Quốc tế Giới trẻ năm 1993 tại Denver, Hoa Kỳ. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, chủ thể của bí tích hôn phối. Bây giờ kính mời quý vị nghe anh Phương và Xuân Khánh đọc tin tức.
Yemen, mặc dù bốn nữ tu cùng dòng đã bị giết ở Aden, các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa quyết định không bỏ rơi người nghèo tại đây. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo trích thuật lời của một nữ tu nói rằng, chúng tôi tiếp tục phục vụ người nghèo khổ. Mẹ Teresa vẫn luôn ở trong những góc trời xa xăm nhất trên thế giới, bất luận tình hình địa phương như thế nào. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình tiếng Ý của Đài Vatican truyền đi hôm 7 tháng 3 vừa qua, cha Thomas Sebastian dòng Cappuccino, trợ tá của đức cha Paul Hinder, đại diện tông tòa Nam Arabia, cho biết trong tu viện ở Aden, lúc bị nhóm khủng bố tấn công, có 5 nữ tu và 60 bệnh nhân già yếu và người khác, cùng với một vài công nhân và người thiện nguyện đến từ Ethiopia và Yemen. Cha Thomas Ushunalin, dòng Đông Bosco, Ấn Độ, bị mất tích trong cuộc tấn công của quân khủng bố. Trong số 5 nữ tu bị ốm, chị bị giết, còn chị bề trên thoát chết nhờ ẩn nấp. Chị khỏe mạnh và sẽ được đưa sang nước Oman, nơi có nhà giám tỉnh của các chị. Thi hài bốn nữ tu bị giết còn ở nhà thương, và người ta đang chuẩn bị an táng. Có lẽ các binh sĩ sẽ an táng các chị tại nơi chôn các nữ tu bị giết hồi năm 1998. Linh mục Sebastian cũng nói rằng, cha Thomas Ushunalin là một linh mục thánh thiện và là linh mục duy nhất còn ở Aden. Cha cử hành thánh lễ, giúp đỡ các nữ tu và chăm sóc những người cần. Cha cũng làm lễ cho các gia đình Công giáo Ấn Độ. Tại Aden có 3 nhà thờ Công giáo khác bị đóng cửa vì chiến tranh. Mặt khác, tại Ấn Độ, 180 giám mục đang nhóm đại hội tại thành phố Bangalore trong những ngày này. Các vị bày tỏ đau buồn về vụ sát hại 4 nữ tu và 12 người khác tại trung tâm dưỡng lão của các nữ tu thừa sai bác ái ở Aden. Các giám mục chia buồn với dòng của các chị, đồng thời nói rằng, những vụ tấn công tàn bạo chống các thừa sai Kitô từ phía những thành phần gian ác sẽ không làm suy giảm sự dấn thân của chúng tôi phục vụ người nghèo và các bệnh nhân. Các giám mục cũng bày tỏ lo âu về số phận của cha Ushunalin và hy vọng cha sẽ sớm được trả tự do.
Fraha, đại diện chính phủ và giáo hội Công giáo Tiệp đã ký kết thỏa hiệp về vấn đề trả lại cho giáo hội các cơ sở tại khu vực lâu đài Fraha bị nhà nước Cộng sản Tiệp khắc trước kia tịch thu. Hiệp định đã được ký kết trọng thể tại Fraha hôm 4 tháng 3 vừa qua trước sự hiện diện của Tổng thống Milos Zeman và Đức Hồng Y Dominic Dura, dòng Đa Minh, Tổng giám mục giáo phận Fraha. Theo hiệp định, giáo hội sẽ nhận lại được 2 trong số 9 tòa nhà bị nhà nước trước kia quốc hữu hóa. Giáo hội đồng ý bỏ qua việc đòi lại 7 tòa nhà còn lại. Theo hiệp định ký kết trước kia với Tổng thống Valak Kaus, giáo hội cho nhà nước thuê 2 trong số 7 tòa nhà này trong vòng 99 năm. Trong 2 tòa nhà được trả lại cho giáo hội theo hiệp định mới, có đan viện Thánh Giorgio ở trong tình trạng xuống cấp và cần được tu bổ trong vòng 5 năm tới đây. Vương cung Thánh đường Thánh Giorgio ở cạnh đan viện thuộc vào số 2 thánh đường cổ kính nhất ở thủ đô Fraha. Và có từ thế kỷ thứ 10, vẫn thuộc quyền sở hữu của nhà nước và giáo hội chỉ được quyền sử dụng nhà thờ để cử hành các lễ nghi phụng vụ. Tòa nhà thứ hai được nhà nước Tiệp trả lại là một nhà sứ, giáo hội cũng trang trải phí tổn tu bổ nhà này. Theo Đức Hồng Y Dura, phí tổn tu bổ hai tòa nhà đã được trả lại cho giáo hội lên tới nhiều triệu euro. Ông Jiri Okacek, phát ngôn viên của Tổng thống Tiệp, nói rằng Phủ Tổng thống rất vui mừng vì đạt tới và ký kết hiệp định này với giáo hội.
Đức Hồng Y Miroslav Vlok, nguyên Tổng giám mục Praha, phê bình hiệp định trên đây. Trong nhiều năm trời, Ngài vẫn yêu cầu nhà nước Tiệp trả lại cho giáo hội các tài sản đã bị nhà nước Cộng sản Tiệp khắc tịch thu hồi thập niên 1950. Hiệp định trên đây còn phải được đề trình Quốc hội để phê chuẩn. Đảng lớn nhất trong liên minh cầm quyền là Đảng Dân Chủ Xã Hội. Từ nhiều năm nay, đảng này vẫn tỏ ra dè dặt đối với việc trả lại tài sản cho giáo hội. Dinh thự quan trọng nhất ở trong khu vực lâu đài Praha là nhà thờ chính tòa Thánh Vito, không thuộc hiệp định vừa mới ký kết, vì vụ này đã được Tổng thống Václav Klaus và Đức Hồng Y Dukra giải quyết hồi năm 2010. Theo đó, giáo hội và nhà nước cùng quản lý thánh đường lớn nhất tại Cộng hòa Tiệp này, nhưng sở hữu chủ chính thức vẫn là nhà nước Tiệp.
Sarajevo, Đức Hồng Y Vinkopolis, Tổng giám mục giáo phận Sarajevo, bày tỏ lo âu vì xu hướng cực đoan ngày càng gia tăng tại Cộng hòa Bosnia-Herzegovina. Tuyên bố với hãng tin IK của Công giáo Croat. Nhân dịp khóa họp chung của Hội đồng Giáo mục Croat và Bosnia, nhóm họp chung tại Bijelo Polje gần thành phố Mostar, với sự hiện diện của Đức Tổng Giáo mục Pejuto, Sứ thần Tòa Thánh tại Bosnia, Đức Hồng Y Pulis cho biết 20 năm sau chiến tranh, Bosnia vẫn chưa phục hồi chế độ pháp quyền, trong đó mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, và nước này cũng chưa có một nền hòa bình công chính. Nạn tội phạm, ham hố của cải, ích kỷ và kiêu căng lan tràn. Ngoài ra còn phải kể đến nạn tham ô hối lộ. Theo Đức Hồng Y, người ta có cảm tưởng tinh thần cực đoan đang phát triển tại Bosnia. Tiến trình hòa giải tiến hành quá chậm chạp. Đức Hồng Y cho biết các tín hữu công giáo Croat tiếp tục di cư khỏi Bosnia và điều này cũng làm cho giáo hội địa phương lo âu. Theo con số do Đức cha Tomas Vucic, giám mục giáo phận quân đội Bosnia, công bố hồi cuối năm 2015 vừa qua, có 405.752 tín hữu công giáo tại nước này, nhưng nay bị giảm mất 14.500 người. Cộng hòa Bosnia-Herzegovina hiện được chia làm ba thực thể, một cho người Bosnia đa số theo Hồi giáo, một cho người Serbi đa số theo chính thống giáo. Sau cùng, nhóm nhỏ nhất là người Croat, hầu hết là tín hữu công giáo. Một tam đầu chế gồm ba thủ lãnh của ba sắc dân thay phiên nhau làm tổng thống.
Manila, các giám mục Philippines kêu gọi các linh mục làm sao để các giáo xứ trên toàn quốc thi hành các biện pháp phòng ngừa vi khuẩn Zika. Linh mục Jerome Cecilano, tổng thư ký điều hành văn phòng công vụ của Hội đồng Giám mục Philippines giải thích rằng, các linh mục cần làm sao để các thánh đường liên hệ được hoàn toàn sạch sẽ. Cha Cecilano công bố thông báo trên đây sau khi chính quyền Phi loan báo một phụ nữ người Mỹ ở Philippines đã bị nhiễm vi khuẩn Zika trong cuộc khám nghiệm hồi tháng Giêng năm nay. Bà Bộ trưởng Y tế Janet Garin cho biết phụ nữ người Mỹ ấy là trường hợp thứ hai ở Phi bị nhiễm vi khuẩn Zika truyền qua mũi. Bà du hành phần lớn ở mạn Bắc Philippines và có những triệu chứng bị Zika khi trở về Mỹ. Một thiếu niên 15 tuổi ở tỉnh Cebu là trường hợp thứ nhất bị nhiễm Zika hồi năm 2012. Các giám mục Phi khuyên các tín hữu công giáo hãy mặc quần áo che chân và tay khi đi nhà thờ để tránh bị muỗi đốt. Biện pháp này càng cần thiết nhất là dịp tuần thánh, có nhiều người hơn đến tham dự các buổi lễ tại các giáo đường.
Lucheka, trong năm 2015 vừa qua, Tổ chức Bác ái Công giáo Caritas Thụy Sĩ đã quyên góp được 34 triệu quan, tương đương với 34 triệu 220 ngàn Mỹ Kim, để tài trợ các dự án bác ái. Con số này gần với kỷ lục hồi năm 2005 khi xảy ra nạn sóng thần ở vùng Đông Nam Á. Trong thông cáo công bố hôm 4 tháng 3 vừa qua tại thành phố Lucerna, Caritas Thụy Sĩ cho biết trong năm qua đã thực hiện các chương trình và dự án tài trợ lên tới 95 triệu 100 ngàn quan. Ngoài số tiền lạc quyên được từ các ân nhân, Caritas Thụy Sĩ còn nhận được các ngân khoản hỗ trợ của chương trình gọi là Sợi dây hạnh phúc. Liên bang Thụy Sĩ và nhiều tổ chức quốc tế và siêu quốc gia cũng như các tổ chức tư nhân. Trong năm ngoái, 47 triệu 300 ngàn quan đã được dùng để tài trợ các dự án và chương trình cộng tác quốc tế, trong đó có các chương trình cứu trợ nhân đạo dành cho các nạn nhân chiến tranh ở Syria, Jordani, Liban. Về lâu về dài, Caritas Thụy Sĩ phát triển các chương trình an ninh lương thực và cung cấp nước uống tại nhiều quốc gia. Tại nội địa, Caritas Thụy Sĩ dành 32 triệu 200 ngàn quan để tài trợ các dự án xã hội, nhất là các tiệm bách hóa của Caritas, nơi mà những người nghèo có thể mua các vật dụng và nhu yếu phẩm với giá hạ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết Giáo hội Công giáo Canada chống luật trợ tử.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 25 tháng 2 vừa qua, Ủy ban Quốc hội đặc biệt bao gồm các dân biểu và nghị sĩ nước Canada đã công bố báo cáo dày 70 trang tựa đề trợ giúp y tế để chết êm dịu. Chung quanh trọng tâm là người bệnh. Ủy ban này kêu gọi cho phép giúp đỡ những người bệnh cuối đời hay mang những chứng bệnh nan y đau đớn để họ chết êm dịu. Ngay cả khi các bệnh nhân này là những trẻ vị thành niên. Bà Jody Wilson-Crybon, tân Bộ trưởng Công lý Canada thuộc Đảng Tự do Cấp tiến, đã tuyên bố ngày 26 tháng 2 rằng Quốc hội Canada sẽ chấp thuận trong vòng tháng 6 tới đây một đạo luật cho phép y khoa giúp đỡ trợ tử. Báo cáo của Ủy ban Quốc hội Canada yêu cầu đề ra những đạo luật buộc giới y sĩ giúp đỡ những người bệnh được chết êm dịu trong những điều kiện tâm thể lý trầm trọng, trong trường hợp họ đã từng tỏ ý muốn được chết êm dịu. Và nhất là báo cáo này yêu cầu các nhân viên y tế tuân thủ đòi buộc trợ tử này, dù họ không đồng ý và dù bệnh nhân là trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi. Thế là sau nước Bỉ, nước Canada cũng sẽ cho phép giúp các trẻ em bệnh hoạn kết thúc cuộc sống của mình. Điều đáng chú ý là các trẻ em không có quyền bỏ phiếu, nhưng theo báo cáo, lại có đủ sự suy xét trưởng thành đến độ tự yêu cầu kết thúc cuộc sống của mình. Báo cáo của Ủy ban Quốc hội Canada được lồng khung trong một tiến trình bắt đầu từ dạo tháng 2 năm ngoái, khi tối cao Pháp viện Canada phán quyết vô hiệu đạo luật cấm một bác sĩ giúp một người bệnh chấm dứt cuộc sống trong những hoàn cảnh đặc thù. Tối cao Pháp viện Canada cho rằng cấm trợ tử hoàn toàn là một điều phản hiến pháp, đồng thời ra thời hạn ngày 6 tháng 6 năm 2016 để đề ra một dự thảo luật nhắm nhìn nhận quyền của các bệnh nhân đang bị đau khổ tâm thể lý, không thể chịu đựng nổi, trưởng thành và hoàn toàn đồng thuận được quyền yêu cầu bác sĩ giúp chấm dứt cuộc sống. Mặt khác, báo cáo này cũng cho biết là tất cả các cơ cấu săn sóc sức khỏe tại Canada đều bị buộc phải cung cấp các dịch vụ trợ tử cho người bệnh. Nếu luật trợ tử được ban hành như dự định trong vòng tháng 6 tới đây, cả các bệnh viện công giáo cũng bị liên hệ. Theo tờ Catholic Herald, việc một đạo luật như thế được chuẩn y sẽ đặt giáo hội vào một vị thế đối nghịch hẳn với chính quyền, và điều này có thể buộc giáo hội phải đóng cửa nhiều cơ sở săn sóc sức khỏe. Tại bang Quebec, luật lệ cho phép người bệnh được xin trợ tử trong trường hợp nan y cuối đời đã thực sự có hiệu lực từ năm ngoái. Các giám mục công giáo bang Quebec đã nhiều lần can thiệp, chẳng hạn trong các cuộc thảo luận chung quanh đạo luật số 52 cho phép trợ tử, và khẳng định xác tín sâu xa là sự sống con người cần phải được bảo vệ và tôn trọng cho đến khi chết tự nhiên. Trong tuyên ngôn đề ngày 6 tháng 2 năm 2015, các giám mục bang Quebec nhấn mạnh rằng, giúp đỡ y khoa để chấm dứt sự sống không thể được xem như là một lựa chọn. các vị đề nghị đưa ra chương trình săn sóc giảm đau cuối đời thực sự để trợ giúp người bệnh, thay vì chấm dứt sự sống của họ. Đức cha Paul Lottier, giám mục giáo phận Mont Laurier, kiêm chủ tịch hội đồng giám mục bang Quebec, viết, đây chính là cơ hội để các tín hữu công giáo Quebec khẳng định đức tin và tuyên xưng những sắc tín của chúng ta trong một xã hội, trong đó những giá trị được đề cao không giống như những giá trị cao quý của chúng ta.
Ngày 26 tháng 2 sau đó, Hội đồng Giám mục Canada đã ra tuyên ngôn mạnh mẽ khẳng định rằng tự tử không phải là một săn sóc sức khỏe và giáo hội công giáo cương quyết chống lại mọi mưu toan trợ tử. Các giám mục Canada nhận định rằng báo cáo của Ủy ban Quốc hội yêu cầu làm sao để giúp tất cả những ai mang bệnh trầm trọng và nan y ở giai đoạn cuối đời hay không, bị đau khổ không thể chịu đựng nổi về mặt thể lý hay tâm thần, được chết êm dịu nếu họ bày tỏ ước muốn rõ ràng, dù rằng những người bệnh này ở lớp tuổi vị thành niên. Điều này có nghĩa là các đau khổ về tâm lý cũng sẽ được liệt vào hàng những tiêu chuẩn để được quyền xin trợ tử, và trong vòng chừng 3 năm sắp tới đây, cả những trẻ vị thành niên nhưng được xem là chín chắn cũng sẽ được trợ tử. Ngoài ra, vẫn theo báo cáo, tất cả các nhân viên y tế đều bị đòi buộc phải hướng dẫn đúng đắn các bệnh nhân muốn chết êm dịu, và tất cả các bệnh viện hay cơ cấu săn sóc sức khỏe trên lãnh thổ nước này có sự tài trợ của chính quyền phải chấp nhận trợ tử. Các giám mục Canada phê bình thêm rằng, báo cáo không đề cập đến sự kiện các chăm sóc giảm đau cho người bệnh cuối đời hay là săn sóc tại gia có thể cống hiến cho người bệnh những điều kiện săn sóc khả quan hơn, giúp họ từ bỏ ý định tự tử, và cũng không yêu cầu đề ra một chương trình hành động trên bình diện quốc gia để ngăn ngừa nạn tự tử. Tại Canada, tỷ lệ tự tử giữa những thanh niên trẻ gốc thổ dân cao hơn gấp 7 lần tỷ lệ tự tử giữa những người trẻ không thuộc các bộ tộc thổ dân. Đặc biệt, tỷ lệ tự tử nơi các người trẻ thuộc bộ lạc Inuit ở vào hàng cao nhất thế giới và gấp 11 lần tỷ lệ bình quân của Canada.
Cuộc chiến chống luật trợ tử của các giám mục Canada đã tiến hành từ rất lâu nay. Đức cha Dolores Crosby, giám mục giáo phận Hamilton, chủ tịch hội đồng giám mục Canada viết, giáo huấn của giáo hội công giáo và lập trường của các giám mục Canada thật sáng sủa về vấn đề này. Tự tử không phải là một săn sóc sức khỏe. Chấm dứt sự sống của những người mắc bệnh thể lý hay tâm thần, dù họ trẻ hay già, đều đi ngược lại sự ân cần chăm sóc và tình yêu thương dành cho những anh chị em của chúng ta. Các giám mục Canada là những người chiến đấu chống lại hành động trợ tử từ bao lâu nay, mạnh mẽ khẳng định rằng, phẩm giá và sự phát triển toàn vẹn của cộng đồng nhân loại đòi hỏi trước hết phải bảo vệ và tôn trọng mỗi sự sống con người, từ khi thành hình trong lòng mẹ đến lúc chết tự nhiên. Thứ hai, đảm bảo quyền tự do lương tâm và tín ngưỡng cho mỗi cá nhân và các cơ sở. Phúc lợi xã hội, an ninh cá nhân và lợi ích công cộng đi kèm với đức tin tôn giáo đòi buộc phải bảo vệ sự sống của những người nam nữ đang chịu đau khổ chứ không được đe dọa nó. Các chỉ dẫn đưa ra trong văn bản báo cáo của Ủy ban Quốc hội Canada cũng như ý tưởng chủ yếu của báo cáo này không hề đặt trọng tâm nơi người bệnh và cũng không nhắm mục đích ủng hộ hay giúp đỡ những người bệnh hoạn hấp hối khổ đau. Viện dẫn lời Đức Giáo Hoàng Francisco, các giám mục Canada nhận định rằng, những chỉ dẫn này đi theo đường lối của một xã hội loại bỏ, sẵn sàng vứt đi những gì không còn mang lại lợi ích nữa. Nó không mặc khải gương mặt từ nhân của Thiên Chúa. Cũng trong mục đích làm sáng tỏ lập trường chống trợ tử của giáo hội công giáo, Đức cha Sterns Frendergrass, tổng giám mục Ostawa, Nam Canada, đã nhắc nhở các tín hữu công giáo là những ai tìm đến với hành động trợ tử hay xin giúp để chết êm dịu thì sẽ không được lãnh bí tích sức dầu bệnh nhân. Đức cha Frendergast tái khẳng định với các tín hữu rằng tự tử là một tội trọng, phạm đến điều răn thứ năm, chớ giết người. Vì thế, giáo hội không thể ban bí tích sức dầu bệnh nhân cho một người toan tính tự tử vì đây sẽ là một hành vi gian dối bất lương. Trong bí tích sức dầu bệnh nhân, dầu được thánh hiến và cử chỉ đặt tay trên đầu bệnh nhân đem lại sự an ủi và sức chịu đựng cho người bệnh, thoa dịu khổ đau bệnh tật và trả lại phẩm giá, củng cố đức tin và xác tín rằng họ đang sống với Đức Kitô chịu khổ đau.
Trong một bài bình luận đăng trên nhật báo phóng viên Công giáo miền Tây Western Catholic Reporter, cơ quan công luận của Tổng giáo phận Edmonton, bang Alberta, nhà báo Glenn Agent đã mạnh mẽ phê bình tài liệu của Ủy ban Quốc hội Canada công bố hôm 25 tháng 2 vừa qua là những kêu gọi kinh khiếp, đầy thù hận và đáng khiển trách đối với phẩm giá con người. Báo cáo chỉ đề cập đến những phương pháp giảm đau dành cho người bệnh cuối đời một cách thật hời hợt, chứ không trình bày như là một chọn lựa có thể loại bỏ yêu cầu trợ tử. Còn Đức cha Christian Lerbin, Tổng giám mục Montreal, ngài nói, nếu có người bệnh nào yêu cầu gặp một linh mục, tôi luôn luôn đến ngay. Tự tử là một tội trầm trọng, giáo hội luôn nêu cao sứ mạng bảo vệ sự sống con người, từ khi mới thụ thai trong lòng mẹ cho đến khi chết tự nhiên. Nhưng giáo hội cũng không thể bỏ rơi một người đang đứng bên bờ vực thẳm, định nhảy xuống vực sâu tự hủy mình, mà không tìm cách thuyết phục họ thay đổi ý định. Đó cũng là trường hợp những người bệnh nan y cuối đời. Dọc dài lịch sử giáo hội, những người tự tử đã từng bị chôn bên ngoài đất thánh và từng bị chối không được chôn cất theo thể thức tang lễ công giáo. Vì quyết định tự hủy mình, họ đã ra vạ tuyệt thông cho chính họ. Nhưng kể từ giữa thế kỷ 20 trở đi, các nghiên cứu tâm lý học cho thấy là có nhiều người bị các loại bệnh tâm lý như trầm cảm, lệch lạc tâm thần, có thể làm áp lực, khiến họ quẫn trí tự tử. Đây không phải là một chọn lựa hoàn toàn tự do của cá nhân họ, và vì thế, giáo hội đã phản ánh lòng nhân hậu Thiên Chúa trong trường hợp này. Nhưng quyết định xin trợ tử hay tham gia vào hành vi trợ tử là hoàn toàn sai trái về mặt đạo đức luân lý, và không một tín hữu nào được hỗ trợ hay tham gia vào một hành vi giết người như thế.
Vừa rồi là bài viết Giáo hội Công giáo Canada chống luật trợ tử. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe thuật lại cuộc hoán cải của anh Michael Frun, người Đức, nhờ Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 1993 tại Denver, Hoa Kỳ.
Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 8 được cử hành tại Denver, thủ phủ bang Colorado, Hoa Kỳ, từ thứ Năm 12 tháng 8 đến thứ Hai 16 tháng 8 năm 1993, với sự hiện diện phúc lành của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã để lại một tiếng vang lớn, nhưng nhất là nhiều hoa quả tinh thần tích cực cho tất cả những bạn trẻ được hân hạnh tham dự vào biến cố đáng ghi nhớ này. Sau đây là chứng từ của anh Michael Brun, tín hữu Công giáo người Đức. Anh kể, vào mùa xuân năm 1993, lòng tôi cảm thấy thơi thới với tư tưởng. Từ nay mình không còn vương vấn nợ nần gì với Giáo hội Công giáo cả. Bởi lẽ, tôi đã tự ý tách lìa khỏi giáo hội. Thật ra trước đó, tôi đã lớn lên trong bầu khí bình thường của một gia đình công giáo đạo đức. Tôi đã từng là chú bé giúp lễ và có chân trong ca đoàn giới trẻ của một giáo xứ thuộc Tổng giáo phận Kern. Cho đến năm tròn 17 tuổi, tôi vẫn được mẹ tôi nhắc nhở tham dự thánh lễ Chúa Nhật và thường xuyên lãnh nhận bí tích giải tội. Nhưng rồi, tôi tự ý cắt đứt mọi liên hệ với nhà thờ, giáo xứ và với giáo hội công giáo. Từ đó, Thiên Chúa đối với tôi chỉ còn là đấng tạo hóa, và Kinh Thánh đối với tôi chỉ là những chuyện hoang đường. Trong tâm tình phản loạn và khô đạo này, vào năm 1990, tôi quen thân với một thiếu nữ công giáo đạo hạnh. Nàng tên Tania. Tôi gặp thấy nơi nhà nàng một bầu khí đạo đức giống y như ở gia đình tôi vậy. Hay còn hơn thế nữa, nơi gia đình nàng, chẳng những mọi người đều tham dự thánh lễ Chúa Nhật mà còn cùng nhau lần hạt mân côi và đọc kinh truyền tin nữa. Thiệt là quá sức tưởng tượng. Dĩ nhiên Tania luôn dịu dàng tìm cách thuyết phục tôi. Nhưng đối với tôi, tư tưởng của nàng quá cổ hủ, lỗi thời của những người thuộc thời Trung Cổ. Tôi tìm cách lôi kéo Tania đi vào con đường xấu, kể cả việc lỗi phạm điều răn thứ sáu. Nhưng nàng cương quyết đứng vững và tỏ dấu cho tôi hiểu là liên hệ giữa chúng tôi sớm muộn gì rồi cũng phải chấm dứt. Vì quá yêu nàng, nên tôi vẫn tìm cách bám víu vào nàng. Mùa hè năm 1993, chúng tôi được biết là Tổng giáo phận Cơn có chương trình tổ chức cuộc hành hương cho giới trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tại Denver. Đối với Tania thì vấn đề quá rõ ràng. Nàng dứt khoát ghi tên tham dự. Đối với tôi, chỉ nguyên nghe danh từ hành hương đủ làm tôi nhún vai khinh bỉ. Nhưng cùng lúc, tôi so đo do dự. Bởi lẽ, đây là dịp may nghìn vàng để du lịch Hoa Kỳ với giá rẻ mạt. Sau cùng, tôi ghi danh tham dự với Tania. Ngay từ đầu cuộc hành trình, tôi cảm thấy khó chịu với bầu khí đạo đức, chẳng hạn như việc lành hạt mân côi chung. Tuy nhiên, tôi bị lôi cuốn và ngạc nhiên bởi bầu khí huynh đệ yêu thương giữa các bạn trẻ tham dự cuộc hành hương. Thêm vào đó, còn có một số linh mục tháp tùng chúng tôi. Tôi đặc biệt chú ý đến một linh mục trẻ, trông thật đáng trọng, đáng mến. Hình ảnh vị linh mục này ám ảnh tôi, đưa tôi đến ý nghĩ. Mình phải gặp riêng cha để trình bày tất cả những khúc mắc, cũng như những dằn vặt của cuộc sống tâm linh nơi mình. Tôi vừa bị tư tưởng này ám ảnh, vừa tìm cách xua đuổi nó đi. Vào gần cuối cuộc hành hương, tình cờ vào một buổi đi lãnh thức ăn trưa, tôi bỗng chạm trán với vị linh mục trẻ. Tania đẩy nhẹ tôi đến thưa chuyện với ngài. Tôi xin gặp riêng ngài. Vị linh mục vui vẻ nhận lời ngay. Dĩ nhiên trong thâm tâm, tôi không hề có ý định xưng tội. Chúng tôi vừa đi dạo vừa chuyện trò. Sau buổi nói chuyện, vị linh mục nhã nhặn mời tôi theo ngài vào nhà nguyện. Vì lịch sự, tôi nhận lời. Vị linh mục quỳ gối cầu nguyện trước nhà tạ một lúc. Xong, chúng tôi cùng rời nhà nguyện. Bỗng, như một cú sét đánh ngang bầu trời quang đãng, ngài đột ngột nói với tôi, chẳng lẽ anh không xưng tội sao? Tôi phản ứng ngay, cho đến lúc này đây, con đã thưa với cha gần như hết mọi chuyện. Như thế, con đâu có ngần ngại kể thêm cho cha nghe phần còn lại. Chúng tôi tìm một chỗ vắng và tôi nói tiếp phần còn lại cuộc đời tôi cho vị linh mục nghe. Xong, chính lúc này đây, lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi được cảm nghiệm một cách sâu xa trong chính thân xác tôi. Thế nào là tình yêu bao la và lòng thương xót khôn cùng của Thiên Chúa? Khi vị linh mục đặt tay trên đầu tôi và ban phép xá giải cho tôi cảm thấy như một luồng sức nóng chuyển vào người tôi. Trong một lúc thật lâu, tôi cảm nhận một sức nóng khác thường, như thể là tôi bị một làn chớp đánh xuyên qua người. Tôi bỗng hiểu rõ rằng Thiên Chúa đã trao ban trở lại cho tôi tất cả những gì tôi đã đánh mất trong vòng 10 năm qua, thời gian tôi xa lìa Thiên Chúa cùng giáo hội của Ngài. Muôn vàn cảm tạ hồng ân bao la của Thiên Chúa nhân từ. Đọc lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Chúa Giêsu phán, Thầy chính là một tử nhân lành. Một tự nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Thầy biết chiên của Thầy, và chiên của Thầy biết Thầy. Như Thiên Chúa Cha biết Thầy, và Thầy biết Thiên Chúa Cha, và Thầy hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục Đạo vào đời với đề tài Chủ thể của bí tích hôn phối.
Kính thưa quý vị thính giả, trong mục giải đáp thắc mắc của một tạp chí công giáo ở Italia có đăng thư của một người chồng như sau. Thưa cha, trước khi cưới con thấy vợ con là người hoàn toàn bình thường, nhưng cưới vợ về được một thời gian, con rất ngạc nhiên và đau khổ vì thấy vợ con thường có những thái độ không thể dung túng được. Nàng thường biểu lộ cảm xúc một cách thái quá, như khi nàng khóc ròng và vùng vằng vung tay vung chân như con nít. Tính tình của vợ con cũng thay đổi bất chợt và quá nhạy cảm chủ quan đến độ tưởng tượng ra nhiều tai ương bất hạnh phải chịu. Nhưng thực ra thì sự việc ấy chẳng có gì đáng kể để làm cho một người bình thường phải xúc cảm như vậy. Tóm lại là trong vài năm qua chung sống với vợ con, trước khi chúng con ly thân với nhau, cuộc sống của con giống như ở trong hỏa ngục. Bây giờ con khám phá ra là hồi còn nhỏ, vợ con đã có xu hướng thái độ như vậy rồi. Con xin hỏi cha, với tình trạng tâm lý bất bình thường như thế, vợ con có đủ khả năng để đảm nhận các nghĩa vụ thiết yếu của đời sống hôn nhân hay không? Hôn phối của chúng con có thành sự hay không theo giáo luật công giáo? Trong phần giải đáp, linh mục phụ trách xác nhận người vợ của độc giả nói trên bị bệnh tâm lý thuộc loại cuồng loạn khá nặng, khiến cho nàng không có khả năng thiết lập một cuộc sống vợ chồng bình thường, và vì thế, chiếu theo khoản giáo luật số 1095, rất hy vọng có đủ điều kiện để nạp đơn xin tòa án hôn phối của giáo hội cứu xét và tuyên bố hôn nhân vô hiệu vì người phụ nữ ấy không có khả năng kết hôn.
Thực vậy, giáo luật hiện hành khoản số 1095 quy định rằng những người sau đây không có khả năng kết hôn. 1. Những người thiếu sử dụng trí khôn một cách vừa phải. 2. Những người thiếu sót trầm trọng trong sự nhận định về những quyền lợi và bổn phận thiết yếu của việc trao ban và đón nhận trong hôn nhân. 3. Những người vì lý do tâm lý không thể đảm nhận những nghĩa vụ thiết yếu của hôn nhân. Những người thiếu sử dụng trí khôn bị coi là người không chịu trách nhiệm về những hành vi của mình và bị đồng hóa với trẻ em là những người chưa đủ 7 tuổi. Ngoài ra, những người mắc những chứng bệnh tâm lý hoặc bị những xáo trộn tâm lý nặng nề, không có khả năng phán đoán về những quyền lợi và nghĩa vụ thiết yếu của hôn nhân, cũng bị coi là không có khả năng kết hôn. Sở dĩ có khoản giáo luật này là vì những bệnh hoạn và xáo trộn tâm lý có thể làm cho đương sự không có khả năng để ưng thuận kết hôn. Sự ưng thuận này vốn là điều cấu thành hôn phối như khoản số 1057 đã nêu rõ. 1. Hôn phối thành tựu do sự ưng thuận của đôi bên được phát biểu hợp lệ giữa những người có khả năng pháp luật. Sự ưng thuận ấy không thể thay thế bởi bất cứ một thế lực nhân loại nào. 2. Sự ưng thuận kết hôn là một hành vi của ý chí, do đó người nam và người nữ trao thân cho nhau và chấp nhận nhau để tạo lập hôn nhân bằng một giao ước không thể thu hồi lại.
Khoản giáo luật số 1057 này được coi là cơ bản trong giáo luật về hôn phối. Nó chứa đựng 3 yếu tố nòng cốt cần phải có để hôn phối được hữu hiệu, đó là sự ưng thuận kết hôn, không mắc ngăn trở nào. Và sự ưng thuận ấy phải được phát biểu hợp lệ, tức là phải tuân giữ hình thức pháp lý. Hôn phối là một giao ước, vậy mà không thể có giao ước nếu không có sự ưng thuận của hai bên kết ước. Công đồng Chung Vatican II trong số 48 của Hiến chế vui mừng và hy vọng khẳng định rằng, Đấng Tạo Hóa đã thiết lập và ban những định luật riêng cho đời sống chung thân mật và cho cộng đoàn tình yêu vợ chồng. Đời sống chung này được thiết lập bằng giao ước hôn nhân, nghĩa là bằng sự ưng thuận bản thân không thể hồi lại được. Như thế, do một hành vi nhân linh, trong đó hai vợ chồng hiến thân cho nhau và đón nhận nhau, nhờ sự an bài của Thiên Chúa, nảy sinh một định chế hôn nhân trước mặt xã hội. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã bác bỏ lập trường của những người coi tình yêu như một yếu tố pháp lý quan trọng đến độ quả quyết, nếu không có tình yêu thì hôn phối bất thành, và khi không còn tình yêu nữa thì cũng chấm dứt hiệu lực của giao ước hôn nhân không thể thu hồi. Ngài tuyên bố trong diễn văn trước thẩm phán đoàn của Tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma ngày 9 tháng 2 năm 1976 như sau. Không ai hồ nghi gì về tầm quan trọng mà công đồng dành cho tình yêu vợ chồng, coi tình yêu này như một thái độ có sức kiện toàn và như mục tiêu của cuộc sống chung mà đôi vợ chồng được mời gọi liên tục hướng tới. Tuy nhiên, điều mà chúng tôi muốn tái nhấn mạnh ở đây là trong quan niệm của Kitô giáo về định chế gia đình, như anh chị em đã biết, chúng ta không thể nào chấp nhận một giải thích về tình yêu vợ chồng đưa tới sự từ bỏ hoặc làm giảm giá trị và ý nghĩa của nguyên tắc thời danh Matrimonium Facit Partium Consensus, chính sự ưng thuận của hai bên tạo nên hôn phối. Nguyên tắc này có một tầm quan trọng chủ yếu trong toàn thể truyền thống giáo luật và thần học, đồng thời cũng được huấn quyền của giáo hội thường trình bày như một trong những cột trụ cơ bản của luật tự nhiên về định chế hôn nhân, cũng như của giới luật phúc âm. Mọi người đều biết do nguyên tắc vừa nói, hôn phối bắt đầu hiện hữu ngay từ lúc đôi nam nữ biểu lộ sự đồng ý kết hôn có hiệu lực về mặt pháp lý. Sự ưng thuận ấy là một hành vi ý chí thuộc loại giao ước. Nó tạo nên ngay trong lúc ấy một hiệu quả pháp lý, tức là hôn phối, một bậc sống. Vì thế, sau khi đã có hiệu lực, tức là sau khi một dây ràng buộc hôn phối được thành hình, thì sự ưng thuận kết hôn là điều không thể thu hồi lại được, và người ta không thể phá hủy thực tại mà nó tạo nên.
Sự ưng thuận kết hôn là điều chủ yếu và quan trọng trong việc tạo nên hôn phối, và Bộ Giáo luật hiện hành đã dành 13 khoản, từ số 1095 đến 1107, để xác định những điều kiện để sự ưng thuận kết hôn được hữu hiệu. Chẳng hạn, khoản giáo luật số 1096 nêu rõ. 1. Để có sự ưng thuận kết hôn, điều cần thiết là hai người kết hôn phải biết ít ra rằng hôn nhân là đời sống chung vĩnh viễn giữa người nam và người nữ, nhằm đến việc sinh con cái bằng việc giao hợp sinh lý cách nào đó. 2. Sau tuổi dậy thì, phải suy đoán là họ đã biết những điều đó rồi. Ngoài ra, giáo luật cũng xác định những điều có thể làm cho sự ưng thuận kết hôn bị thương tổn và làm cho hôn phối vô hiệu, ví dụ sự lầm lẫn về người mình muốn cưới, sự lường gạt, kết hôn với điều kiện về tương lai, kết hôn vì sợ hãi trầm trọng hoặc bị ép buộc. Những điều kiện trên đây để có thể kết hôn hữu hiệu không tương phản với nguyên tắc việc kết hôn là một quyền tự nhiên của con người. Thực vậy, giáo luật số 1058 khẳng định rằng, mọi người không bị luật cấm đều có thể kết hôn. Kết hôn là quyền tự nhiên của tất cả mọi người, vì thế không có luật lệ nhân trần nào có thể tuyệt đối cấm kết hôn. Khoản luật này tái khẳng định nguyên lý tự nhiên về quyền tự do chọn lựa bậc hôn nhân. Thiên Chúa, trong tư cách là đấng tạo hóa, chính là tác giả và là nhà lập pháp đầu tiên về hôn phối, và qua đó Ngài muốn bảo tồn và kéo dài dòng dõi loài người. Công đồng chung Vatican II trong số 50 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng dạy rằng, Thiên Chúa đã phán, đàn ông ở một mình không tốt, Ngài là đấng. Từ buổi đầu đã dựng nên một người nam và một người nữ. Chính Ngài muốn thông ban cho con người cộng tác một phần đặc biệt vào công việc tạo dựng của Ngài. Ngài đã chúc lành cho người nam và người nữ, rồi nói, các ngươi hãy tăng gia, sinh sản. Tuy nhiên, nguyên hành vi sinh sản không đủ để bảo tồn và làm tăng trưởng nhân loại như trường hợp các tạo vật hạ đẳng. Còn cần phải có một sự chuyên cần săn sóc con cái để chúng được giáo dục hoàn toàn về thể lý, luân lý và trí thức. Vì thế, sự kết hiệp tự do, tình yêu tự do và sống chung không kết hôn không thể được coi như ngang hàng với hôn phối. Lời khẳng định tất cả mọi người đều có quyền kết hôn có nghĩa là tất cả những người mà do thiên nhiên có những phẩm tính cần có để kết hôn thì có khả năng kết ước hôn phối thực sự. Ví dụ, luật thiên chúa hoặc luật tự nhiên có thể loại bỏ khả năng kết hôn của những người không biết sử dụng trí khôn đầy đủ hoặc bị bất lực. Nhân luật thực định hoặc là giáo luật hoặc dân luật về công ích có thể vì những lý do khác loại bỏ khả năng kết hôn của một số người không đủ điều kiện. Đó là những điều gọi là ngăn trở hôn phối. Và vì quyền kết hôn là một quyền tự nhiên, nên trong trường hợp nghi ngờ đối với một ngăn trở nào đó, thì quyền tự nhiên được kết hôn vẫn có giá trị hơn, ngoại trừ trường hợp nghi ngờ về họ máu hàng dọc, nghĩa là khi có nghi ngờ hai người là cha mẹ và con cái, hoặc ông bà và cháu nội cháu ngoại, thì không thể kết hôn. Tóm lại, quyền tự do kết hôn không phải là một quyền tuyệt đối và vô giới hạn, vì đây là một quyền thân mật, riêng tư, nhưng cũng chủ yếu có tính chất xã hội, nên việc hành xử quyền này có thể và phải được công quyền thiết định để bảo tồn công ích và cả ích lợi của chính con người liên hệ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Yemen, mặc dù bố nữ tu cùng dòng đã bị giết ở Aden, các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa quyết định không bỏ rơi người nghèo tại đây. Praha, đại diện chính phủ và giáo hội Công giáo Tệp đã ký kết thỏa hiệp về vấn đề trả lại cho giáo hội các cơ sở tại khu vực lâu đài Praha bị nhà nước Cộng sản Tiệp Khắc trước kia tịch thu. Sarajevo, Đức Hồng Y Vinko Punlis, Tổng giáo mục giáo phận Sarajevo, bày tỏ lo âu vì xu hướng cực đoan ngày càng gia tăng tại Cộng hòa Bosnia-Herzegovina.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.